Điều đầu tiên chúng ta cùng suy ngẫm đó là bằng chứng Chúa sống lại. Bằng chứng là một đòi hỏi rất là quan trọng, cần thiết để xác nhận một sự việc mang tính lịch sử. Sự kiện Chúa Giêsu sống lại không phải là truyền thuyết hay là được kể từ người này qua người khác, nhưng mà đó là một minh chứng của lịch sử. Và ông bà anh chị em biết cái bằng chứng duy nhất mà mang tính lịch sử là gì không? Đó là ngôi mộ trống. Ngày hôm nay nhiều tôn giáo họ hãnh diện khi họ lưu trữ được những xá lợi của những giáo chủ. Ví dụ có thể là tóc, có thể là râu, có thể là răng. Họ hãnh diện lắm vì đó là những cái di vật ở trên thân thể của cái đấng họ tôn sùng. Nhưng mà chúng ta hãnh diện về một ngôi mộ trống. Tại sao? Bởi vì Chúa không chết ở đó mà Ngài đã sống lại. Cho nên ngôi mộ trống là một minh chứng để thấy rằng không có thân thể Ngài ở đó, không có bất cứ một di vật nào trên thân thể của Chúa Giêsu ở lại, vì Ngài đã sống lại rồi. Cho nên lời Chúa trong Luca chương 23 từ câu số 1 đến câu số 3 chép thế này: ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài. Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Giêsu đâu cả. Có nhiều giả thuyết cho rằng các môn đồ đã đánh cắp xác Chúa. Nhưng điều đó không thể xảy ra bởi những nguyên nhân như sau. Thứ nhất, vì tảng đá ngăn phần mộ là rất là lớn và nặng, sức của một vài người phụ nữ không thể tự lăn nó ra được. Thứ hai, ngôi mộ được quân lính La Mã canh giữ rất là nghiêm ngặt. Tại sao? Bởi vì trước khi Chúa Giêsu chịu chết, Ngài đã tuyên bố Ngài sống lại. Cho nên là những lính La Mã đó và những người theo Do Thái giáo đó, họ phải cắt cử để canh giữ ít nhất là trong 3 ngày để lời tuyên bố của Chúa Giêsu không xảy ra được. Nhưng mà các người phụ nữ này đến và hy vọng rằng nhờ những lính canh đó có thể cho phép họ vào để tẩm ướp xác Chúa. Thì điều gì đã xảy ra? Có một vấn đề đã xảy ra, đó là Kinh Thánh ghi lại là tảng đá bị lăn ra và Chúa không còn ở trong mộ nữa. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 2 đến câu 4 lời Chúa chép thế này: trong khi các lính canh đang canh mộ thì sự việc gì xảy ra? Kìa, đất rung chuyển dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng láng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Kinh Thánh đã kỹ thuật như vậy. Nếu mà Kinh Thánh nói dối hay là viết sai sự thật thì không còn Kinh Thánh cho chúng ta ngày hôm nay nữa, phải không? Cho nên Kinh Thánh đã giải thích cho chúng ta tảng đá tại sao được lăn ra không phải bởi sức người, nhưng bởi thiên sứ của Chúa đã lăn tảng đá ra và những lính canh đã sợ hãi thất thần. Nguyên nhân thứ tư nói về việc không thể có chuyện các môn đồ ăn cắp hay là lấy cắp xác Ngài được, bởi vì họ đã hy sinh cả cuộc đời của họ, cả tính mạng của họ để giao giảng về sự sống lại của Chúa. Nếu như họ đã lấy xác của Chúa thì không ai dám chết vì sứ điệp mà giao giảng. Cho nên điều đó cho chúng ta thấy rằng một bằng chứng phục sinh rõ ràng. Và ngày hôm nay nếu ông bà anh chị em chúng ta tích lũy tiền đi, có thể chúng ta làm một chuyến du lịch qua xứ thánh ở Palestine, ở nước Do Thái. Chúng ta sẽ tận mắt đến để xem cái ngôi mộ trống đó. Không hề có một thân xác nào ở trong ngôi mộ đó. Ngày hôm nay người ta có một cái tấm vải niệm được gọi là tấm vải Turin đang lưu trữ ở Vatican. Và họ nghĩ rằng đó là cái tấm vải niệm mà cuốn xác của Chúa Giêsu. Cho nên rất nhiều người khoa học ngày hôm nay họ cũng phải quay trở lại lịch sử, khảo cổ học để họ phải tìm cái bằng chứng có thật sự Chúa sống lại hay không. Nhưng cho đến ngày hôm nay chưa có một người nào trên thế giới nói rằng việc Chúa sống lại là chuyện tưởng tượng hay hoang đường. Đó là một sự thật trong lịch sử. Điều thứ hai mà chúng ta nói với nhau dựa trên lời của Chúa, đó là nhân chứng Chúa sống lại. Bằng chứng Chúa sống lại, nhân chứng Chúa sống lại. Nhân chứng ở đây là có những ai? Thứ nhất là những người nữ môn đồ. Chúng ta xem từ câu 4, từ câu 4 cho đến câu số 12. Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh họ. Đang lúc các bà sợ hãi úp mặt xuống đất thì hai người bảo họ: sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại, khi còn ở miền Galilê, Ngài phán với các ngươi rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại. Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán. Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Mary Magdalene, Giannơ, Mary mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ đi cùng họ. Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống, nhưng chỉ thấy vải niệm mà thôi. Ông trở về kinh ngạc về việc đã xảy ra. Có lẽ trong hội thánh cũng vậy, những người phụ nữ luôn luôn là người sốt sắng nhất, những người mà nhiệt huyết nhất. Và những người phụ nữ này cũng vậy đó. Vì luật của người Do Thái là ngày thứ bảy không cho phép họ làm bất cứ công việc gì. Vì vậy mà họ đợi cho ngày qua ngày thứ bảy, đến sáng ngày thứ nhất là ngày Chủ nhật của chúng ta ngày hôm nay đó, và họ đến sớm nhất để muốn thăm xác của Chúa. Vì bản thân họ cũng là con người yếu đuối, mặc dù Chúa đã dạy dỗ họ ta sẽ sống lại, nhưng họ vẫn không tin. Họ chỉ muốn đến để làm những việc theo bổn phận, theo tình yêu của mình mà thôi. Nhưng mà khi họ đến thì họ đã được nhìn thấy ngôi mộ không còn Chúa ở đó. Và thiên sứ đã nhắc họ nhớ về lời của Ngài. Cho nên họ là những nhân chứng đầu tiên của sự phục sinh. Nhân chứng thứ hai, đó là hai môn đồ đang trở về quê trong sự thất vọng khi mà Chúa đã chết rồi. Tôi xin đọc từ câu 13 cho đến câu 24, Kinh Thánh chép thế này. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách Jerusalem khoảng 12 km. Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Chúa Giêsu đến gần và đồng hành với họ. Nhưng mắt của hai người bị che khuất không nhận ra Ngài. Ngài phán với họ: các bạn đang bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy? Họ dừng lại với buồn bã. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời: có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Jerusalem không hay biết những việc đã xảy ra đó mấy hôm nay? Ngài hỏi: việc gì vậy? Họ trả lời: ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu người Nazareth, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Nhưng không hiểu sao, không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết tử hình và đóng đinh Ngài trên thập giá. Chúng tôi hy vọng Ngài đã đấng cứu chuộc Israel. Dù sao thì việc đã xảy ra 3 ngày rồi. Hơn nữa, có mấy người phụ nữ số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ nhưng không thấy xác Ngài, vì họ trở về nói rằng thiên sứ đã hiện đến cho biết Ngài đang sống. Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì không thấy. Hai môn đồ này thất vọng, buồn bã, trở về nhà và đang đi đường thì Chúa đi cùng họ. Có bao giờ trong đời sống của chúng ta theo Chúa mà mình cũng buồn bã, mình cũng đầy sự nghi ngờ, mình cũng chán nản? Nhưng mà Chúa phục sinh đó không phải để chúng ta kỷ niệm một cái sự kiện tôn giáo, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Chúa sống lại để Ngài đồng hành cùng với chúng ta. Cho nên hai môn đồ này bước đi trong sự buồn bã và vô tín, nhưng mà Chúa lại đi cùng họ. Chúa đi với họ trong một quãng đường và Chúa trò chuyện với họ. Chúa hỏi họ: hai anh đang nói việc gì vậy? Họ kể với nhau, họ thắc mắc. Họ thắc mắc một điều rằng tại sao Chúa có quyền năng, tại sao Chúa là một tiên tri của Đức Chúa Trời mà Ngài phải chịu chết? Họ không hiểu được cái mục đích mà Chúa chịu chết. Cho nên họ cũng càng không tin vào việc Chúa sống lại. Nhưng mà Chúa đi cùng họ, Ngài kiên nhẫn để trò chuyện với họ. Và chúng ta hãy xem tiếp từ câu 25 cho đến câu số 35, Chúa Giêsu nói gì với họ. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán với họ: các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói, chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi bước vào vinh quang của mình sao? Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri và giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai môn đồ đến gần làng, họ định đi thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép Ngài, xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi. Vậy Ngài vào ở lại với họ. Đang khi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. Hai người nói với nhau, trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bùng cháy sao? Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 các sứ đồ cùng các môn đồ khác nhóm lại và nói, Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai môn đồ thuật lại những việc xảy ra trong khi đi đường và họ nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào. Chúng ta thấy Chúa kiên nhẫn với họ đến mức độ mà Ngài ngồi và ăn với họ. Sau đó Ngài đưa bánh và bẻ bánh trao cho họ. Ông bà, anh chị em thấy hình ảnh này giống với hình ảnh nào Chúa đã từng làm? Trước khi Chúa chịu chết, Ngài đã họp các môn đồ với nhau và Ngài đã lập một giao ước gọi là lễ tiệc thánh. Và lúc này hai môn đồ đã nhớ lại, ồ đây thật là Chúa Giê-xu rồi. Vì chính là Ngài đã thiết lập lễ tiệc thánh, Ngài đã bẻ bánh cho chúng ta ăn trước khi Ngài chịu chết. Và bây giờ Chúa đã sống lại và Ngài cũng làm một việc đúng như vậy đối với chúng ta. Và lúc này hai người bừng tỉnh, không còn chán nản, không còn buồn bã nữa. Và họ vui mừng, họ quay lại Jerusalem, gặp các môn đồ và làm chứng về Chúa sống lại. Và bây giờ đến cái đối tượng nhân chứng thứ ba, đó là các môn đồ được thờ phượng cùng Chúa. Câu 36 đến câu số 44. Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy, thì Đức Chúa Giê-xu xuất hiện giữa họ và phán, bình an cho các con. Các môn đồ đều giật mình sửng sốt, tưởng thấy thần linh. Ngài phán, tại sao các con bối rối, và lòng các con vẫn còn hoài nghi như thế? Hãy nhìn tay và chân ta, thật chính ta. Hãy chạm lấy ta mà xem, thần linh thì không có thịt xương, mà các con thấy ta có đây. Nói xong, Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem. Trong khi các môn đồ chưa tin, vì quá vui mừng và kinh ngạc, thì Ngài phán với họ, ở đây các con có gì ăn không? Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng, Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ. Ngài phán, đây là những lời mà ta phán với các con khi ta còn ở với các con. Mọi điều chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, các thi thiên phải được ứng nghiệm. Chúng ta ao ước gì mình có mặt ở tại buổi hôm đó với các môn đồ vậy không? Cũng được ăn cùng với Chúa Giê-xu, cũng được đụng vào thân thể, tay chân của Ngài, vì thần linh thì không có xác thịt. Chúng ta ao ước đều được có cái cơ hội đó. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các môn đồ thế này, vì các con thấy mà tin, nhưng phước cho người nào chẳng thấy mà tin. Chúng ta, Chúa Giê-xu nói rằng, ngày hôm nay tôi và ông bà anh chị em và những người tin Ngài còn phước hơn những người thuở xưa, bởi vì chúng ta có một đức tin vô cùng lớn ở nơi Chúa. Và chúng ta thấy rằng có những bằng chứng phục sinh, có những nhân chứng phục sinh, và bây giờ đến bảo chứng phục sinh. Mọi người nghe từ bảo chứng này có thấy quen quen không? Bảo chứng thường hay sử dụng trong cái vấn đề tài chính ngân hàng là nhiều. Bảo chứng là gì? Bảo chứng là một cái sự đảm bảo, xác nhận hay là cam kết một cách chắc chắn. Gọi là bảo chứng. Vậy khi Chúa sống lại đó, Ngài đã có một cam kết với chúng ta. Ngài đã có một cái xác nhận với chúng ta. Ngài xác nhận điều gì? Ngài xác nhận bởi ba điều bảo chứng thế này. Thứ nhất, lời hứa của Chúa. Lời hứa của Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên và về trời, Ngài hứa gì với các môn đồ và chúng ta ngày hôm nay? Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, Chúa nói gì? Này, ta hằng ở với các con luôn cho đến tận thế. Đây là lời bảo chứng của Chúa. Chúa nói, này từ đây, Từ thời điểm này ta sẽ ở cùng với các con luôn, từ nay cho đến tận thế. Nghĩa là ngày hôm nay Chúa Giêsu có đang ở cùng với chúng ta không? Có. Ngài ở với chúng ta khi nào? Cho đến tận thế. Thứ hai, lời bảo chứng thứ hai, lời hứa thứ hai là gì? Chúa sẽ trở lại. Có người nào mà chết mà có lời bảo chứng sẽ ở cùng mình mãi mãi và sẽ trở lại không? Chúa hứa sẽ trở lại. Trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 4, lời Chúa hứa thế này: lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi để chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và chuẩn bị cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Chúa sẽ trở lại. Chỉ có người nào còn sống đó mới có cái lời hứa sẽ trở lại thăm chúng ta, hiểu không? Có một vị giáo chủ nào ở tôn giáo nào hứa với các môn đồ của mình là ta sẽ trở lại thăm các con không? Hay có một cái lời hứa nào họ hứa rằng ta sẽ ở cùng với các con từ nay cho đến tận thế không? Họ không còn sống để có thể bảo chứng được điều đó nữa. Chỉ có duy nhất Chúa Giêsu là đấng sống muôn đời mới có lời bảo chứng như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ lời bảo chứng trong lời hứa của Chúa là gì? Thứ nhất, Ngài hứa ở với chúng ta cho đến tận thế. Thứ hai, Ngài hứa với chúng ta điều gì? Ngài sẽ trở lại. Và lời hứa thứ ba của Chúa là thế này. Đó là Ngài hứa rằng ở trong Giăng đoạn 11 câu 25, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Lời hứa thứ ba của Chúa là chúng ta sẽ sống như Ngài sống vậy. Đó là lời hứa trong sự bảo chứng. Lời bảo chứng thứ hai của Chúa Giêsu là gì? Đó là Ngài ban Đức Thánh Linh. Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Chúa Giêsu dặn các môn đồ hãy chờ trong thành Jerusalem để khi Chúa về trời thì Ngài ban Đức Thánh Linh xuống để ngự trị trong tấm lòng của con cái Ngài. Cho nên chúng ta xem điều đó ở trong Kinh Thánh chép, ở trong Công Vụ các Sứ Đồ chương 2 từ câu 1 đến câu 4 thế này: đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại chỗ, thình lình có tiếng động từ trời đến như gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi mình như lưỡi lửa xuất hiện tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu họ nói các ngôn ngữ khác nhau theo như Thánh Linh cho họ nói. Và Chúa Giêsu nói rằng Ngài ban Đức Thánh Linh và họ đã nhận được. Cho nên ngày hôm nay Đức Thánh Linh là bảo chứng trong lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh bảo đảm rằng chúng ta ở trong sự sống với con Ngài. Cho nên Chúa bảo chứng cho chúng ta bằng hai điều: lời hứa, bảo chứng bằng Đức Thánh Linh, và sự bảo chứng thứ ba là gì? Đó là sai phái nhân chứng. Chúng ta trở lại trong Luca chương 23. Chúng ta đọc từ câu 48. Luca chương 23 câu 48. Các con là những nhân chứng về việc đó, ta đây sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Chúa Giêsu nói với các môn đồ, các con là những nhân chứng về việc đó. Và Chúa cũng nói với chúng ta ngày hôm nay là các con là nhân chứng của việc đó. Ông bà anh chị em biết rằng tất cả những người tin Chúa từ mọi thời đại, họ sẵn sàng hy sinh, tận hiến để giao truyền tin lành. Tại sao họ làm điều đó? Kể cả họ có thể hy sinh từ bỏ quê hương, từ bỏ gia đình và cả sinh mạng của mình, họ cũng không tiếc để vì tin lành của Chúa. Tin lành của Chúa đến Việt Nam từ năm 1911. Suốt hơn 113 năm qua, không biết đã có bao nhiêu giáo sĩ, những mục sư, những nhà truyền đạo đã hy sinh và tận hiến. Chúng ta không biết tên của họ phải không? Nhưng mà làm thế nào ngày hôm nay chúng ta tin Chúa, chúng ta biết về Chúa? Đó là những người đã tình nguyện để giao báo tin lành cho chúng ta. Vậy thì lý do tại sao họ làm điều đó? Cái động lực nào để khiến họ làm điều đó? Vì tất cả họ đều có một niềm tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Và họ đang nhận cái sự sai phái của một đấng đã sống lại và một đấng đang sống. Cho nên có một cái đức tin mạnh mẽ như vậy. Khi chúng ta kỷ niệm lễ phục sinh, tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta nhìn vào lời của Chúa trong Kinh Thánh để chúng ta có một cái sự hy vọng, một đức tin mạnh mẽ rằng tất cả đức tin của chúng ta ngày hôm nay không hề vô nghĩa, không phải là một cái đức tin mù quáng, không phải là tin vào cái điều gì đó tưởng tượng hay là mông lung, nhưng mà đó là một niềm tin chắc chắn. Vì sự sống lại là có bằng chứng phục sinh. Sự sống lại của Chúa có những nhân chứng phục sinh, và sự sống lại của Chúa có bảo chứng trong sự phục sinh. Đó là những điều mà chúng ta thấy rằng thật sự đời sống của tôi và ông bà anh chị em ngày hôm nay chúng ta cần phải vui mừng, vì Chúa đang sống ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Sự phục sinh của Chúa là một điều vĩ đại nhất, không có một sự vĩ đại nào hơn. Khi chúng ta học với nhau điều này, không phải để chúng ta phải đưa ra những bằng chứng để thuyết phục, để mình phải có đầy đủ những cái thông tin, những cái bằng chứng, những cái dữ liệu thì mình mới tin Chúa đâu. Con người có công nhận Chúa hay không nhận Chúa thì Ngài vẫn hiện diện, Ngài vẫn sống. Nhưng phước cho người nào đặt đức tin ở nơi Chúa. Phước cho người nào tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong đời sống của mình. Và đó là một đức tin đúng đắn. Đó không phải là một đức tin mơ hồ, mê tín hay là tưởng tượng. Vì Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Tôi mong rằng mỗi chúng ta dự lễ phục sinh không phải chỉ trong một kỷ niệm thương nhớ, nhưng trong sự vui mừng và lòng tin chắc chắn. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng: vì các ngươi đã thấy và tin, nhưng phước cho người nào chẳng thấy mà tin. Và mỗi đời sống của chúng ta được gọi là những người có phước khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa trong cuộc đời mình. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Những gì đã từng trải qua trong ngày phục sinh cách đây hơn 24 năm, đó cũng là điều đang diễn ra ở trong chính ngày hôm nay. Khi mỗi một con cái của Chúa, chúng ta không cần phải ngắm xem thân thể của Chúa theo xác thịt, nhưng mà Ngài đang sống ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Niềm tin của chúng ta không phải chỉ là niềm tin vào tôn giáo, không phải một sự kiện về phục sinh, nhưng mà niềm tin của tôi và ông bà anh chị em có một niềm tin như thế này: chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Đây là một mối quan hệ vô cùng gần gũi, thân mật. Tôn thờ Chúa phục sinh không phải chỉ là sự sùng bái, nhưng là mối quan hệ để sống với Chúa mỗi ngày. Và ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm rằng Chúa dẫn dắt ông bà anh chị em. Nếu một người chết rồi không bao giờ còn trở lại dẫn dắt chúng ta được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục dẫn dắt cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Ngài vẫn dẫn dắt hội thánh của Ngài. Dù chúng ta trải qua bao nhiêu sự nguy hiểm, sự khó khăn, thử thách, nhưng Chúa ở cùng và Ngài dẫn dắt được con cái Ngài, vì Ngài là đấng sống và là đấng sống muôn đời. Giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì sự vui mừng lớn cho muôn dân, sự vui mừng khi con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ giáng sinh làm người để chết thay tội lỗi cho nhân loại. Nhưng sự vui mừng lớn hơn đó là Ngài đã sống lại để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Nếu Chúa không sống lại, chúng con sẽ không còn hy vọng về sự sống ở trong Chúa được. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay sự phục sinh của Chúa không chỉ còn là nghi thức của tôn giáo, nhưng đó là điều nhắc nhở chúng con biết rằng Ngài đang sống với chúng con, Ngài đang tể trị cuộc đời của chúng con, Ngài đang dẫn dắt chúng con, và Chúa có những lời hứa quan trọng đối với chúng con. Ngài ở cùng với chúng con luôn từ nay cho đến tận thế. Ngài đi để sắm sẵn cho chúng con một nơi ở, và Ngài sẽ trở lại để đem chúng con đi với Ngài. Ngài cũng có một lời hứa là Ngài ban cho chúng con sự sống đời đời, để chúng con không chết trong sự hư mất, mà chúng con được sống lại giống như cách mà Ngài sống lại vậy. Và Chúa cũng ban Đức Thánh Linh của Ngài để ở cùng với chúng con. Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng con, Thánh Linh của Ngài sống động trong cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Ngài vẫn sai phái chúng con là những người tiếp tục đi giao báo sự phục sinh của Chúa. Và chúng con có thể nói với những người ngoài thế gian rằng, nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, thì chúng con có thể nói rằng chính Chúa sống trong tôi. Xin giúp cho đời sống của chúng con bày tỏ sự sống phục sinh của Ngài, để họ nhìn biết rằng Chúa là đấng sống qua cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.